Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không phải bất cứ ạ thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, để hiểu được lời của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta cần phải đặt mình vào bối cảnh văn hóa, vào tâm tư, vào suy nghĩ và cách nhìn của Thánh Matthew. Thánh Matthew chính là người thu thuế được Đức Giêsu chọn làm tông đồ. Sau khi Đức Giêsu về trời, thì Thánh Matthew tiên phong đi sao giảng tin mừng và thiết lập các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên tại Palestine và thủ đô của đế quốc Roma. Mặc dù chỉ là những cộng đoàn rất bé nhỏ, nhưng đến năm 66 sau Công nguyên, nghĩa là 33 năm sau khi Đức Giêsu về trời, thì thủ đô Roma xảy ra một trận hỏa hoạn rất lớn, gần như thiêu hủy toàn bộ thành phố. Các sử gia cho rằng nguyên nhân vụ hỏa hoạn chính là do hoàng đế Nero của đế quốc Roma. Trong một cơn say, ông đã ra lệnh thiêu hủy thành phố để lấy hứng cho ông làm thơ. Nhưng trước hậu quả quá thảm khốc, hoàng đế Nero liền tìm mọi cách đổ hết mọi tội lỗi cho nhóm Kitô hữu đầu tiên tại Roma, dẫn đến sự căm phẫn của dân thành Roma đối với cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé tại đây. Chính sự kiện này đã khơi mào trong một cuộc bách hại giáo hội cách khốc liệt suốt hơn 300 năm. Chính trong bối cảnh giáo hội bị bách hại đó mà Thánh Matthew đã viết nên câu chuyện tin mừng này, để khích lệ tinh thần sống đức tin của những Kitô hữu đầu tiên tại đây. Đó là hãy mạnh dạn tin vào lời của Đức Giêsu, dù có những đau khổ, dù có những chống đối và bách hại. Nhưng những ai biết kiên tâm và chịu đựng đến cùng vì Đức Giêsu, vì tin mừng và vì nước trời, kẻ ấy chắc chắn sẽ được phần thưởng ngay ở đời này và cả phần thưởng ở đời sau. Tại sao Thánh Matthew có thể lạc quan đến như vậy? Bởi vì đối với Thánh Matthew, sức sống của lời Chúa không hề tại ở những yếu tố bên ngoài, mà là sức sống tiềm ẩn ngay trong chính lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa được sánh ví như hạt giống gieo xuống đất, nó sẽ âm thầm lớn lên, bất kể là đêm hay là ngày, bất kể người nông dân thức hay là ngủ. Hạt giống lớn lên không tùy thuộc vào người gieo giống, cũng không tùy thuộc vào không gian hay thời gian, nhưng nó lớn lên dựa vào sức sống bên trong của chính nó. Đó là sức sống của chân lý, sức sống của sự thật và tình yêu. Trong một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đã được dựng thành phim của nhà văn Henry, cuốn tiểu thuyết Quavadis, bản dịch Việt ngữ là "Thưa ngài, ngài đi đâu?" kể về cuộc gặp gỡ của Thánh Phêrô và Đức Giêsu khi Thánh Phêrô đang chạy trốn cuộc bắt hại của Hoàng đế Nero. Tác giả cuốn tiểu thuyết đã xây dựng hai hình tượng hoàn toàn đối lập. Một bên là Thánh Phêrô, một bên là Hoàng đế Nero của đế quốc La Mã. Thánh Phêrô chỉ là một ông già quê mùa, ít học, chức phát, trong tay chẳng có gì, trong khi Hoàng đế Nero đầy quyền lực, trong tay có tất cả mọi sự. Chính Thánh Phêrô cùng thưa với Đức Giêsu: "Lạy Chúa, con không có gì cả, còn ông ta có tất cả mọi sự. Tiền bạc là của ông ta, quân đội là của ông ta, biển cả là của ông ta, đất liền là của ông ta." Nhưng kết thúc câu chuyện, tác giả cho chúng ta thấy một kết quả hoàn toàn bất ngờ. Chỉ 10 năm sau, Hoàng đế Nero của đế quốc Roma cũng qua đời trong tay trắng. Ông bỏ lại tất cả mọi sự. Và 100 năm sau, đế quốc Roma cuối cùng cũng suy tàn, sụp đổ và biến mất. Duy chỉ có một mình ông già Phêrô là vẫn còn sống. Mà một điều mà không ai ngờ tới nhất, từ một cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé bị bắt hại tại Roma. Đúng 300 năm sau, thủ đô Roma của đế quốc La Mã trở thành thủ đô của giáo hội Công giáo cho đến ngày hôm nay. Sức mạnh của lời Chúa chính là như vậy. Nó hoàn toàn vượt trên những suy tính của con người. Và một khi lời của Thiên Chúa được gieo vào tâm hồn của con người, chính là khát vọng vươn đến chân lý, khát vọng vươn đến sự thật và tình yêu, thì nó sẽ tồn tại mãi và không có bất cứ điều gì có thể giết chết được nó. Vì vậy, trong bối cảnh thế giới của ngày hôm nay, dẫu cho lời Chúa, dẫu cho giáo hội đang phải đối diện với những khó khăn, có những chống đối và bách hại, nhưng là một người Kitô hữu, chúng ta hãy luôn xác tín một điều: khát vọng lời Chúa, khát vọng chân lý, khát vọng tự do, khát vọng công bằng, khát vọng sự thật và tình yêu chính là những hạt giống lời Chúa được gieo vào nơi tâm hồn của con người. Thì những hạt giống lời Chúa đó sẽ tồn tại mãi và không có bất cứ điều gì hay bất cứ sức mạnh nào có thể giết chết được nó. Amen.